Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe phần 2 bài nói về phong trào thời đại mới. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa cứu vớt tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an. Lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ. Nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, giữa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng quang tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Gô-gô-tha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ơn yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ tôi. Và nay sống lại trong tôi. Không gian lao chi quá nặng lớn, Ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của Ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, Ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nương trong tay cha bao buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tư tan ngay khi Ngài phán lại đây ta. Cha đâu còn nữa, tháng năm sau vương. Từ khi nương trong tay cha mà buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tư tan ngay lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa, tháng năm sầu vương. Chúa cứu vớt đời tôi, Chúa cứu vớt đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Chúa cứu vớt tôi. Và bây giờ là bài Phong trào thời đại mới phần 2. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã xác định phong trào thời đại mới New Age Movement là một tà giáo nguy hiểm trong dạng một triết lý sống ngụy tạo chân lý, bắt nguồn từ lời quỷ Satan dụ hoặc Eva trong vườn Eden, ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 4 câu 5. Rắn bèn nói với người nữ rằng: "Hai ngươi chẳng chết đâu, Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Lời dối trá của Satan dụ hoặc Eva ăn trái cấm bảo rằng sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Đây chính là triết lý của phong trào thời đại mới cho rằng con người hòa nhập trong Thượng Đế vì Thượng Đế hòa nhập với vũ trụ. Đó là quan niệm khiến cho con người thấy mình cũng là Thượng Đế. Rồi Satan bảo rằng con người không chết. Đây là nền tảng cơ bản của phong trào thời đại mới chủ trương con người không chết nhưng ở trong vòng luân hồi sinh tử tử sinh cho đến khi trở nên hoàn thiện. Nguyên tắc đạt đến tận thiện tận mỹ tùy thuộc vào sự khai sáng thị kiến siêu nhiên. Điều khó hiểu hơn hết của phong trào thời đại mới là tính chất phức hợp vì nó thu nạp rất nhiều con đường niềm tin khác nhau và như đã nói, tín niệm cơ bản của phong trào triết học này là tin vào sự tái nhập thân. Quan điểm này dạy rằng khi chết, con người không lên thiên đàng cũng không xuống địa ngục nhưng trở lại dương thế mang một thân xác khác. Phẩm chất đời sau sẽ tùy thuộc cuộc sống trong đời này. Sống gian ác sẽ bị phạt trong kiếp sau. Sống tốt lành, kiếp sau được ban thưởng. Hệ thống luân hồi này dựa trên nghiệp báo, chủ trương con người sẽ gặt điều họ gieo. Có một quyền lực phi nhân cách sẽ ghi nhận điều thiện, điều ác, công lẫn tội dựa trên thái độ của từng người. Đúc kết những chủ trương trên, chúng ta rút được những kết luận này. Thứ nhất, triết lý thời đại mới bảo rằng cuối cùng bạn sẽ thắng, vì hết cơ hội này sẽ vẫn còn vô số cơ hội khác. Thứ hai, thời gian không phải là đường thẳng, nhưng là một vòng xoay vô tận qua vô số chu kỳ. Thứ ba, chính bạn quyết định số phận của mình, không dựa vào bất cứ quyền lực nào. Thứ tư, nan đề của con người không phải là tội, mà là ngu dốt. Thứ năm, vì vậy khai sáng là con đường thăng tiến tâm linh. Những người thành khẩn tuân theo các tín niệm của phong trào thời đại mới, coi Đức Chúa Trời chỉ là một quyền lực hay một sức mạnh phi nhân cách, chứ không phải là một hữu thể thiêng liêng hữu ngã. Ở một góc độ khác, phong trào thời đại mới còn có một tín niệm cơ bản khác, đó là họ cho rằng tất cả mọi người đều là Đức Chúa Trời, vì con người cùng với toàn thể thiên nhiên là một. Chủ trương này cho rằng nếu những kết luận trên quá huyền bí, bạn không hiểu được, thì đó chỉ là vì bạn chưa đạt đến mức độ khai sáng cần thiết để có thể tiếp cận được những chân lý này. Họ dạy rằng phải kiên nhẫn, vì đến những chu kỳ mới, sự vật sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Một điều nguy hiểm khác là phong trào thời đại mới giống như miếng bọt biển. Nó có thể hấp thu tất cả các tôn giáo, tất cả các nền văn hóa và mọi chính quyền. Họ cho rằng thực sự không có mâu thuẫn, mà nếu có xung khắc thì chỉ là do tưởng tượng. Sở dĩ có người tưởng là mâu thuẫn chỉ vì chưa đạt đến mức được khai sáng đủ. Chúa Giê-xu là đối tượng cho phong trào thời đại mới suy tư và luận bàn. Trong nỗ lực tuyệt vọng làm cho Chúa Giê-xu có thể phù hợp hay ăn khớp với triết lý của họ. Chúng ta không bao giờ nghe họ phê phán Chúa Giê-xu là người nói dối hay giả mạo, nhưng họ dạy rằng Chúa Giê-xu không phải là Chúa Cứu Thế, và linh của Chúa Cứu Thế có thể nhập vào Giê-xu cũng như cho mọi người. Trong triết lý thời đại mới, từ ngữ linh của Chúa Cứu Thế là cho mọi người và là hoạt lực thần thiêng của đời sống. Chúng ta cần nhìn vào những lĩnh vực Sa-tăng tập trung chú ý. Điều cuối cùng Sa-tăng muốn Eva biết là chân lý, nhưng nó lại lừa bằng cách dùng miếng mồi thông minh khôn ngoan hiểu biết để nhử Eva và dùng Eva dụ được cả Adam. Eva đã trúng kế kéo theo Adam và chúng ta đã biết hậu quả sau khi không tin và không vâng lời Chúa. Eva đã khám phá ra rằng chỉ có một Đức Chúa Trời là chân thần, nhưng lúc đó đã trễ. Những người tin theo con đường thời đại mới bảo rằng Giê-xu chỉ là một trong nhiều con đường đến với Đức Chúa Trời, chứ không nhất thiết là con đường chính đáng duy nhất. Những nhà tư tưởng trong phong trào thời đại mới đã không thể nắm bắt được chân lý chỉ có một đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời là chân thần và Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa duy nhất của nhân loại, là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời. Tâm trí của họ không thể chấp nhận quan niệm quá hẹp hòi đó của Cơ Đốc giáo. thậm chí có người còn lên án, đó là quan niệm kiêu căng, ngạo mạn, độc tôn. Vì thế nhiều người dễ bị thuyết phục ngả theo thời đại mới, khi thấy tư tưởng của triết lý này thông thoáng, cởi mở, rộng rãi, dung nạp tất cả mọi quan niệm, và thấy đó là công bằng cho mọi người. Có lẽ nhiều người trong chúng ta từng biết có những cặp hôn nhân xuất thân trong hai gia đình, theo hai tôn giáo truyền thống khác nhau. Thí dụ như một người theo đạo Chúa, một người theo đạo Phật. Họ vẫn có thể tiến đến hôn nhân, không cảm thấy có trở ngại gì khi đồng ý rằng đạo ai nấy giữ. Đây chính là triết lý thời đại mới áp dụng trong hôn nhân. Những chủ trương khác của thời đại mới có vẻ cung ứng giải pháp cho nhiều vấn đề cá nhân và xã hội. Người tốt sẽ thăng tiến, người xấu sẽ suy bại, và con người sẽ nhận kết quả tương ứng với mình. Đối với những người băn khoăn về tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, những nhà tư tưởng của thời đại mới sẽ trấn an bảo rằng không có gì phải lo, chuyện đâu còn có đó, rồi ra sẽ còn rất nhiều cơ hội để sửa đổi hay điều chỉnh, sẽ còn nhiều chuyến tàu. Trong chủ trương thời đại mới, không có chuyến tàu nào gọi là chuyến chót, vì thế không cần lo, cứ sống thoải mái theo ý mình, cách nào cũng được. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa những điều người theo thời đại mới nói và tác phong của họ rất hiển nhiên, khiến cho chúng ta là những người tin và chấp nhận chân lý kinh thánh có thể kết luận rằng họ nói ra cả phải lẫn trái và không biết mình đứng ở đâu. Dù họ tin rằng việc lành sẽ đưa đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong chu kỳ tới, trong khi đó thì giúp đỡ người đang cùng khốn lại mâu thuẫn với tín niệm của họ bảo rằng mỗi người lãnh hậu quả cuộc sống trong chu kỳ trước. Chủ trương thời đại mới tự đưa họ vào chỗ bế tắc. Làm việc lành giúp người hoạn nạn là cách tốt nhất để được điểm cho đời sau. Tuy nhiên, giúp người gặp khó khăn lại là việc làm không đúng vì mỗi người phải lãnh hậu quả của tiền kiếp không thể tránh được. Trong phân tích tận cùng, chúng ta thấy rằng triết lý thời đại mới có trong tất cả các tôn giáo của loài người, trừ Cơ Đốc giáo. Đó là chủ trương siêu thoát nhờ công đức và việc làm. Tuy nhiên, ai sẽ có thẩm quyền để tính điểm, để phân định tốt xấu và trong thang giá trị nào? Nếu chúng ta chấp nhận chủ trương của thời đại mới, hiển nhiên chúng ta không cần phải có một Chúa cứu thế. Chúng ta chỉ cần cơ hội khác để chỉnh sửa và thăng tiến. Nhưng lại có nan đề nữa là chúng ta không biết thế nào là đúng để chỉnh sửa. Chủ trương thời đại mới tuyên bố họ có chân lý, nhưng chân lý họ phát biểu mâu thuẫn và mơ hồ. Dù vậy, nó rất hợp với tâm trí và tấm lòng của dòng dõi sa ngã của Adam. Khuynh hướng tránh mặt Đức Chúa Trời, tách riêng để tự tìm giải pháp cho nan đề của mình, với lòng kiêu ngạo của Satan tuyên bố rằng mình có thể làm được tất cả, khiến cho con người từ khước ân sủng của Đức Chúa Trời. Satan đã bóp méo, đã làm cho tâm trí con người suy đồi đến độ không chấp nhận thất bại, không chấp nhận ngửa tay nhận ơn cứu rỗi từ Chúa. Con người đã mê muội đến độ không thấy những điều hiển nhiên trước mắt là họ đã thọ ơn Chúa từng phút từng giây. Con người không tự tạo ra sự sống đã được Đấng tạo hóa phú ban, nhưng con người không muốn tìm đến Đấng đó, coi sự sống của mình là chuyện tự nhiên hay tình cờ. Nhưng rồi khi sinh ra đời, con người lại thấy có sẵn không khí để thở, nước để uống và thực phẩm để nuôi sống. Đó là những thứ con người không thể tạo ra. Đó là những thứ Đấng tạo hóa đã ban sẵn trên địa cầu. Dù vậy, con người không bận tâm tìm hiểu để biết ơn Đấng đó. Triết lý thời đại mới đã đẩy con người đi một bước xa Đức Chúa Trời hơn nữa, tiếp tục tập trung vào mình với ảo tưởng do nghe lời dối trá bảo rằng mình sẽ càng ngày càng khá hơn. Tất cả những tai ương, hoạn nạn, đau khổ con người kinh nghiệm trong cuộc sống trần gian là hậu quả của tội lỗi. Nhưng với ân sủng, Chúa đã dùng tất cả những hoàn cảnh đau thương bất hạnh đó để đưa con người trở lại với Ngài. Nhưng trong cảnh đau thương, con người không tự nhận ra mà phải có người công bố tin lành về ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Ngài đã giao trách nhiệm công bố đó cho con dân Ngài và cho Hội Thánh. Chúa Giê-xu từng dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.